Trung Dung. Trình Tự nói, không nghiêng gọi là trung, không đổi gọi là dung. Trung là chính đạo của thiên hạ, dung là đạo lý không đổi của thiên hạ. Đây là quyển ghi chép những cái tâm đắc cho Khổng Tử truyền thụ lại. Tử Tử e rằng thời gian dài sẽ có sự sai lệch, cho nên viết nó ra thành sách truyền lại cho Mạnh Tử. Quyển sách này ban đầu chỉ nói một đạo lý, ở giữa tản ra thành nhiều thứ, cuối cùng hợp lại thành một đạo lý. Khi thì triển ra có thể lấp đầy cả một vũ trụ. Khi cuộn nó lại thì có thể cất giấu ở nơi rất bí mật. Sự thú vị của nó là vô cùng vô tận, đều là những thứ học vấn rất thực tế. Những người giỏi đọc sách, tham khảo tỉ mỉ tìm tòi sẽ thấy được đạo lý bên trong, vậy thì sử dụng nó cả đời cũng không hết. Chương thứ nhất: thiên mệnh chia vì tính, xuất tính chia vì đạo, tu đạo chia vì giáo. Đạo giả giả, bất khả tu du ly giả, khả ly phi đạo giả, thì cố quân tử giới thần hồ kỳ sợ bất độ, khủng cụ hồ kỳ sợ bất văn, mặc kiến hồ ẩn, mặc hiện hồ nhi, cố quân tử thận kỳ độc giả, hỷ nộ ai lạc chia vì pháp, vì chi trung, pháp nhi gia trung tiến, vì chi hòa, trung giả giả, thiên hạ chi đại bản giả, hòa giả giả, thiên hạ chi đạt đạo giả, chí trung hòa, thiên địa trị yên, vạn vật dục yên. Bản chất trời phú cho con người gọi là tính. Làm việc thuận theo bản tính gọi là đạo. Khi tu minh đạo không thiên vị nữa, chính là giáo hóa. Đạo này là không thể nào rời ra dù trong chốc lát. Nếu như có thể tách rời thì nó không phải là chính đạo nữa. Cho nên quân tử dù ở nơi không ai nhìn thấy cũng phải cảnh giác cẩn thận. Ở những nơi mà không ai nghe thấy cũng phải lo sợ e dè. Không nơi nào rõ ràng như nơi tâm tối cả, và cũng không nơi nào hiện rõ như nơi nhỏ nhoi. Cho nên quân tử ở những nơi một mình luôn cẩn thận hơn cả. Những tình cảm hỷ nộ ai lạc khi chúng vẫn chưa phát ra gọi là trung. Nếu như sau khi phát ra tình cảm đều hợp với giai đoạn gọi là hòa. Trung chính là bản thể tự nhiên của vạn vật trên thế gian. Hòa là con đường đi chung của mọi người trong thiên hạ. Có thể hoàn toàn đạt được đến mức trung hòa, trời đất sẽ có thể an cư yên vị, vạn vật sẽ có thể sinh trưởng theo tự nhiên. Chương thứ hai, chương thứ ba. Trong đi viết, quân tử trung dung, tiểu nhân phản trung dung. Quân tử chi trung dung giả, quân tử như thời trung, tiểu nhân chi phản trung giả, tiểu nhân như thời vô kỳ đạn giả. Tự viết, trung dung kỳ chí hỷ hô, dân tiên năng cửu hỷ. Khổng Tử nói, những gì mà quân tử làm đều hợp với đạo lý của trung dung. Những thứ mà tiểu nhân làm đều ngược với đạo lý của trung dung. Quân tử sở dĩ có thể hợp với trung dung là vì quân tử lúc nào cũng có thể ở trong trung đạo, không bao giờ quá bất cập. Tiểu nhân sở dĩ ngược với trung dung là do tiểu nhân không biết đạo lý này, không có tấm lòng e dè lo sợ, nên việc gì cũng làm. Đạo lý của trung dung thật đúng là đẹp nhất và hiền nhất. Rất tiếc, người ta đã không thực hiện cái tốt đẹp này đã từ rất lâu rồi. Chương thứ tư. Tự viết, đạo chi bất hành giả, ngã tri chi hỷ, tri giả quá chi, ngu giả bất cập giả, đạo chi bất minh giả, ngã tri chi hỷ, hiền giả quá chi, bất tiêu giả bất cập giả, nhân mạng bất ẩm thực giả, tiền năng tri dị giả. đạo của Trung Dung, sở dĩ không thể thực hành được. Ta đã biết được nguyên nhân của nó rồi. Người thông minh do quá hiểu đạo lý này nên cho rằng không đáng để thực hành. Còn những người ngu ngốc lại không thể hiểu được, không biết làm sao để thực hành. Đạo của Trung Dung sở dĩ không thể hiện rõ được. Ta đã biết được nguyên nhân của nó rồi. Người người có tài trí thì làm quá lố, còn những người không có tài trí lại không thể làm được. Cũng giống như con người mỗi ngày uống nước và ăn cơm, nhưng người có thể thật sự thưởng thức được mùi vị thì lại cực kỳ ít ỏi. Chương thứ 6, tự viết Thuấn Kỳ Đại Tri Giả Dư, Thuấn Hạo Vấn Nhi Hạo Sát Dĩ Ngôn, Ẩn Ác Di Dương Thiện, Chấp Kỳ Lưỡng Đoan, Dụng Kỳ Trung Du Dân, Kỳ Tư Dĩ Di Thuấn Hồ. Cổng Tử nói, Thuấn thật là một người có trí tuệ lớn. Ông ta thích hỏi, lại thích khảo sát những câu nói bình thường gần gũi. Giấu đi cái xấu của người khác, tuyên dương cái tốt của người ta, và mang tất cả những bất cập của dư luận ra phân tích, mang trung đạo của nó thực hành với dân. Có lẽ đó chính là đạo lý mà Tuấn có thể trở thành Tuấn. Muốn lấy được cái trung trong sự dân, trước hết phải biết được hai cực của nó, sau đó đo đạc lại để lấy trung rồi vận dụng nó, để tránh nghiêng về một phía. Chương thứ 7, tự viết nhân giai viết dư tri khu nhi nạp chư cổ hộ hạng tỉnh chi trung dĩ mạc chi tri tịch giả nhân giai viết dư tri trạch hồ trung dung nhi bất năng kỳ nguyệt thủ giả. Khổng Tử nói, rất nhiều người đều nói bản thân thông minh, nhưng lại bị người ta đẩy vào trong lưới, vào trong bẫy mà không biết tránh ra. Rất nhiều người đều nói bản thân thông minh, nhưng nếu muốn lựa chọn đạo Trung Dung lại không thể giữ được trong khoảng thời gian một tháng. Tôi không làm nữa. Người thông minh ai cũng biết được cái tốt của đạo Trung Dung, nhưng khi đối mặt với vấn đề lại thường hay không biết tuân theo mà thực hành. Biết được đạo lý nhưng không thể làm được, không thể gọi là thật sự biết. Chương thứ 9, tự viết thiên hạ quốc gia khả quân giả, tước lộc khả từ giả, bạch nhẫn khả đạo giả, Trung Dung bất khả năng giả. Khổng Tử nói, thiên hạ quốc gia tuy rằng rất lớn, nhưng lại có thể trị vì rất hòa bình. Chức cao lộc nhiều tuy rất đáng quý, nhưng có người lại từ bỏ không làm. Mũi dao tuy rằng rất bén nhọn, nhưng lại có người không sợ chết mà đạp qua. Đạo của Trung Dung xem ra rất bình thường, nhưng lại không dễ làm được. Đạo lý của Trung Dung có thật sự khó như vậy không? Chỉ là với người thông minh thì quá, người ngu ngốc thì không hiểu. Chương thứ 10, Tử Lộ Vấn Cường, tự viết Nam Phương Chi Cường Dữ, Bắc Phương Chi Cường Dữ, Ức Nhi Cường Dữ, Quan Dung Nhị Văn, Bất Báo Vô Đạo, Nam Phương Chi Cường Giả, Quân Tử Cư Chi, Nhẩm Thiên Cách, Tử Nhi Bất Yếm, Bắc Phương Chi Cường Giả, Nhi Cường Giả Cư Chi, Cố Quân Tử Hòa Nhi Bất Lưu, Cường Tai Kiểu, Trung Lập Bất Ỷ, Cường Tai Kiểu, quốc hữu đạo, bất biến tái diễn, cường tái chịu. Quốc vô đạo, chế tự bất biến, cường tái chịu. Tử Lộ hỏi Khổng Tử, thế nào mới là mạnh? Cái người hỏi là mạnh của người phương Nam hay mạnh của người phương Bắc? Hay cái gọi là mạnh của bản thân ngươi? Dùng đạo lý tự do khoan dung để giáo huấn người khác, không căm ghét người khác vô lý với ta, đó chính là cái mạnh của người phương Nam. Quân tử đều đi theo đường này, cầm binh khí, mặc áo giáp, chiến đấu đến chết cũng không chán ngán. Đây chính là cái mạnh của người phương Bắc. Những người dũng cảm, hiếu chiến đều thích đi theo con đường này. Cho nên, quân tử hòa nhã với mọi người, nhưng không bao giờ đồng lõa. Đây là mạnh thật sự. Giữ đạo của Trung Dung mà không nghiêng ngả, đây là mạnh thật sự. Khi quốc gia có đạo, không thay đổi quy tắc của lúc còn nghèo khó, đây là mạnh thật sự. Khi quốc gia vô đạo, đến chết cũng không thay đổi chí khí bình sinh, đây là mạnh thật sự. Bên ngoài dũng cảm hiếu chiến không phải là mạnh thật sự. Nội tâm kiên quyết nhường nhịn, giữ dưỡng không đổi mới là mạnh thật sự. Chương thứ 11. Tự viết tố ẩn hành quái, hậu thế hữu thuật yên. Ngô Phất di chi hỷ, quân tử tôn đạo nhi hạnh, bán đồ nhi phế. Ngô Phất năng kỳ hỷ, quân tử y hồ trung dung, đồng thế bất chiến, nhi chi bất hối, duy thánh giả năng chi. Khổng Tử nói, đạo lý của sự hẹp hòi, làm những việc kỳ lạ dị thường để giả mạo lung tung, hậu thế cũng sẽ có người nhắc đến họ. Ta thì sẽ không làm như vậy. Một số quân tử theo đạo Trung Dung mà làm, nhưng đến giữa đường là dừng lại. Ta thì không bao giờ dừng lại. Quân tử tuân theo Trung Dung mà làm, cho dù ẩn cư nơi núi rừng, không để ai biết được cũng không hối hận. Việc này chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Mọi người ai cũng thích mùi thơm của hoa lan và ghét mùi hôi của bào ngư, nhưng lại có những người rất thích ăn đậu hũ thúi. Đây cũng là đạo của Trung Dung sao? Chương thứ 12. Quân tử chi đạo, phí nhi ẩn, phu phụ chi ngu, khả dĩ dư chi yên, cảm kỳ chi giả, tuy thánh nhân diệt hữu sự bất tri yên. Phu phụ tri bất tiêu, khả dĩ năng hành yên, gặp gì trí giả, tuy thánh nhân diệt hữu sợ bất năng yên. Đạo Trung Dung của quân tử, công dụng tuy rất rộng lớn, nhưng thực thể lại rất nhỏ bé. Ngay cả những đôi vợ chồng bình thường cũng có thể biết. Nhưng nói đến cái nhỏ bé tinh vi nhất, tuy là thánh nhân cũng sẽ có cái không biết được. Nói đến thực hành, chính cả những đôi vợ chồng bình thường cũng có thể thực hành. Nhưng cái cực nhỏ của nó, tuy là thánh nhân cũng sẽ có cái không thể làm được. Đạo có vấn đề biết hay không biết, không truyền thụ, không nói đến thể nghiệm thì không thể biết được. Đạo có vấn đề được hay không, không cố chấp, không thực hiện là không thể nào được. Chương thứ 13 phần 1. Tự viết, đạo bất diễn nhân, nhân chi chi đạo như diễn nhân, bất khả dĩ di đạo, chi dân. Phạt kha, kỳ tắc bất diễn, chấp kha dĩ phạt kha, nghệ nhi thị chi, do dĩ di diễn. Cố quân tử dĩ trị nhân, cải nhi chỉ, trung thử dĩ đạo bất diễn, chi chư kỷ hỷ dĩ bất nguyện, diệt vật thi du nhân. Khổng Tử nói, đạo cách con người không hề xa. con người thích cao thích xa, ngược lại làm đạo xa cách con người. Đó chính là đạo không thể nói ra được. Thì kinh nói, đẽo một cái cán rìu, hình dáng của chiếc cán rìu cũ sẽ hiện ra ngay trước mắt. Cầm chiếc cán rìu cũ để đẽo cán rìu mới, nghiêng mắt nhìn nó vẫn cảm thấy có sự khác biệt quá lớn. Đó chính là sự khác biệt sai lầm. Cho nên quân tử lấy đạo của bản thân đi dạy dỗ người khác, khiến họ sửa sai. Có thể làm được việc tận tâm giúp cho người khác, thì cách đạo trung dung không còn xa nữa. Phàm khi người khác đặt nó lên trên mình mà mình lại không đồng ý, thì mình không nên đặt nó lên người của người khác. Chương thứ 13 phần 2. Tự viết: quân tử chi đạo tứ, khâu kỳ năng nhất yên. Sở cầu hồ tử dĩ sự phụ, dĩ năng giả. Sở cầu hồ thần dĩ sự quân, dĩ năng giả. Sở cầu hồ đệ dĩ sự huynh, dĩ năng giả. Sở cầu hồ bằng hữu tiên thi chi chi, dĩ năng giả. Dùng đức chi hạnh, dung ngôn chi cẩn, hữu sở bất túc, bất cảm bất nhiễm, hữu dư bất cảm tận, ngôn cố hành, hành cố ngôn, quân tử hồ bất tháo tháo nhị. Bốn hàng đạo trung thứ của quân tử ta vẫn chưa làm được một cái nào cả. Người làm con thì phải biết hiếu thảo phụ mẫu, nhưng bản thân ta lại không làm được gì. Người làm thần tử thì phải trung thành với vua, nhưng bản thân ta thì chưa hoàn toàn làm được. Người làm em phải kính trọng anh, nhưng ta lại chưa hoàn toàn làm được. Người làm bạn với nhau phải tin tưởng lẫn nhau trước, nhưng ta thì lại chưa hoàn toàn làm được. Những đức tính bình thường cố gắng thực hiện, những lời nói bình thường cố gắng cẩn thận. Nếu như có điều gì đó không đủ, không dám miễn cưỡng mà làm. Có những câu nói dư thừa cũng không dám nói hết. Lời nói phải nghĩ đến hành động, hành động phải nghĩ đến lời nói. Muốn làm một người quân tử, tại sao không làm cố gắng hết sức chứ? Quân tử phải lấy tâm của mình để giúp người khác, càng phải biết cách dùng cái tâm trách người để trách lại mình thì sẽ có thể gần đạo. Chương thứ 14 phần 1. Quân tử tố kỳ dị nhi hành, bất nguyện hồ kỳ ngoại, tố phú quý, hành hồ phú quý, tố bần tiện, hành hồ bần tiện, tố di địch, hành hồ di địch, tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn. Quân tử vô nhập nhi, bất tự đắc yên. Quân tử nên dựa vào địa vị của chính mình mà làm những việc họ nên làm, không nên hy vọng vào những việc làm ngoài bổn phận. Những người ở địa vị giàu có thì sẽ làm những việc mà địa vị phú quý nên làm. Nếu ở địa vị nghèo hèn thì làm những việc mà địa vị nghèo hèn nên làm. Ở địa vị mang rợ thì làm những việc địa vị mang rợ nên làm. Ở trong vị trí hoạn nạn thì phải làm việc mà vị trí hoạn nạn nên làm. Quân tử giữ đạo an phận, dù cho ở bất cứ vị trí nào cũng là chính mình cả. Bất cứ nơi nào chính là nơi tốt nhất. Bất cứ nơi nào chính là thời gian tốt nhất. Quân tử dù cho ở đâu lúc nào đầu cũng có thể an nhiên làm chính mình, làm những việc bổn phận của mình. Chương thứ 14 phần 2. Tại thượng vị bất đăng hạ, tại hạ vị bất hoàng thượng. Chính kỷ nhi bất cầu vương nhân tắc vô quán, thượng bất quán thiên, hạ bất vương nhân. Cố quân tử cư vị vị sĩ mệnh, tiểu nhân thành kiểm di kiêu hạnh. Tự giết xả hữu tự hồ quân tử, thất chư chính học, phản cầu chư kỳ thân. Người ở vị trí trên không hiếp đáp người ở dưới, người ở vị trí dưới không qua mặt người ở vị trí trên. Sửa đổi chính mình, không cầu xin gì vào người khác, tự khắc sẽ không có oán hận gì. Trên không có oán trời, dưới không lệ thuộc vào người khác. Cho nên quân tử có tâm bình vì an phận thủ thường, chờ đợi vào số trời. Còn tiểu nhân thì không theo chính đạo, làm việc mạo hiểm để kiếm lợi ích nhiều hơn. Khổng Tử nói, bắn cung giống như đạo lý làm người của quân tử. Bắn không trúng, không trách gì cả, chỉ trách tài nghệ của bản thân mình chưa giỏi. Người quân tử nhân đức chắc chắn vui vẻ biết bản thân, mới có thể thuận theo tự nhiên không lo lắng. Tiểu nhân thì không biết xu thế, thường hay mang tâm trạng mai rủi mà mạo hiểm. Khi thất bại mới than thân trách phận. Chương thứ 15. Quân tử chi đạo, phích như hành diện tất tự nhị, phích như đăng cao tất tự bi. Thì chiến thế tử hảo hợp như cổ cầm sắt, huynh đệ tức khắc, hòa lạc thả đam, nhị nhi thất gia, lạc nhi thiếp nô, tự giết phụ mẫu kỳ thuận kỷ hộ. Đạo lý làm người của quân tử giống như đi đường xa, phải bắt đầu từ nơi gần nhất. Giống như lên núi cao, phải bắt đầu từ nơi thấp nhất vậy. Trong thi kinh nói, vợ con tình cảm hòa hợp nhau, hài hòa giống như chơi đàn vậy. Tình cảm anh em hòa thuận nhau, vui vẻ bên nhau, khiến cho gia đình bạn hòa thuận, khiến cho vợ bạn vui vẻ. Khổng Tử khen ngợi rằng như vậy cha mẹ của họ chắc chắn cũng sẽ vui vẻ mãn nguyện rồi. Nền tảng của gia đình là do vợ chồng, vợ chồng hòa thuận thì con cái chắc chắn hạnh phúc, gia đình vui vẻ thì cha mẹ chắc chắn sẽ có tâm trạng thoải mái thảnh thơi. Chương thứ 16. Tự giết quỷ thần chi di đức kỳ thịnh hỷ hồ, sĩ chi nhi phất kiến tính cho nhi phất vấn, thể vật nhi bất khả di sử thiên hạ chi nhân tề minh thịnh phục dĩ thừa tế kỳ dương dương hồ như tại kỳ thượng như tại kỳ tả hữu. Thì giết thần chi cách tư bất khả đồ tư thẩn khả tả tư phu di chi hiện thành chi bất khả yểm như thử phu. Khổng Tử nói, công hiệu tính tình của quỷ thần quả thật là rất tốt. Nhìn không thấy nó, nghe không được nó, nhưng nó hiện diện khắp nơi. Dường như những gì có hình thể đều không thể thoát ra được, khiến cho con người trong thiên hạ trai giới tắm gội sạch sẽ, ăn mặc thật chỉnh chu để đi cúng tế. Khắp nơi đều tràn đầy dòng chảy của không khí quỷ thần, hình như là đang ở trên đỉnh đầu, lại hình như đang ở hai bên mình. Trong thi kinh nói, việc đến của thần là không thể đo đạc chính xác được, làm sao có thể chán ghét bất kính được. Việc quỷ thần vốn dĩ là rất bí ẩn, nhưng lại như rất rõ ràng. Cho nên tấm lòng chân thật không mơ mộng, không thể che giấu, chính là đạo lý như vậy. Trong lòng có tấm lòng kính trọng quỷ thần, tự nhiên sẽ không còn dám làm điều xấu, trong lòng không nổi lên suy nghĩ xấu. Chương thứ 17. Tự giết Tuấn Kỳ đại hiếu giả dữ, Đức Di Thánh Nhân, Tuân Chỉ Thiên Tử, Phú Hữu Tứ Hải Chi Nội, Tông Miếu Hữu Chi, Tử Tôn Bảo Chi, Cố Đại Đức, Tắc Đất Kỳ Thị, Tất Đắc Kỳ Lộc, Tất Đắc Kỳ Danh, Tất Đắc Kỳ Thọ, Cố Thiên Chi Sinh Vật, Tất Nhiên Nhân Kỳ Tài Chi Đất Yên, Cố Giả Giả Mồi Chi, Sinh Giả Phúc Chi, Thì Chí Gia Lạc Quân Tử, Hiển Hiển Lệnh Đức, Nghi Dân Nghi Nhân, Thụ Lộc Du Thiên, Bảo Hữu Mệnh Chi, Tự Thiên Thân Chi, Cố Đại Đức Giả Tất Thụ Mệnh. Khổng Tử nói, Thôi xuôi, thật là một người rất hiếu thảo. Đức tính của ông ta đã làm được thánh nhân. Tôn quý của ông ta đã làm được thiên tử. Bốn bệ lớn như thế đều là gia tài của ông ta. Đời đời có tông miếu cúng tế ông. Con cháu mãi mãi đời sau giữ lễ cúng này. Cho nên những người có đại đức nhất định sẽ được tôn sùng, chắc chắn có được hậu lộc, chắc chắn sẽ có được tiếng tốt, chắc chắn sẽ được sống thọ. Vì vậy, ông trời sinh ra dạng vật, nhất định sẽ đối xử với nó theo bản chất của nó. Cho nên, thứ có thể trồng thì chỉnh đốn nó, cái phải nghiêng ngả thì để cho nó ngả. Trong thiên kinh nói, quân tử vui vẻ và lương thiện, có đức tính cao đẹp, thích hợp với dân, có lợi cho dân. Vì vậy, kế thừa phúc lộc của ông trời ban cho, ông trời bảo vệ họ và cho họ một sứ mệnh trọng đại. Cho nên, những người có đại đức nhất định sẽ nhận mệnh trời mà làm thiên tử. Có thể làm thân thành đạo, có công lớn với nước nhà, có đức với dân, khiến người ta khen ngợi đức tính của họ mà tôn trọng cha mẹ họ, đó mới chính là đại hiếu. Chương thứ 18. Tự viết Vô Ưu Giả Dị Duy Văn Dương Hồ, Dĩ Dương Quý Di Phụ, Dĩ Vũ Dương Di Tử, Phú Tác Chi Tử Thuật Chi, Vũ Dương Toản Đại Dương, Dương Quý Văn Dương Di Tử, Nhất Dung Y Nhi Hữu Thiên Hạ, Thần Bất Thất Thiên Hạ Chi Hiển Danh, Tôn Di Thiên Tử, Phú Hữu Tứ Hải Chi Nội, Tông Miếu Hướng Chi, Tử Tôn Bảo Chi. Khổng Tử nói, người không có ưu phiền, chỉ e rằng chỉ có mỗi Chu Văn Dương thôi. Có Dương Quý làm cha của ông ta, có Dương Vũ làm con trai của ông ta. Ông ta lập nghiệp ra trước, rồi con ông ta lại kế nghiệp sau đó. Chu Vũ Dương kế thừa cơ nghiệp Đại Dương Dương Quý, Văn Dương diệt ân rồi có được thiên hạ, danh tiếng lừng lẫy thiên hạ, thân là quân tử sở hữu tài sản trong thiên hạ. Sau khi mất đi, có tông miếu cúng bái, con cháu đời đời mãi mãi giữ lễ tế. Chương thứ 19, phần 1. Tự viết Vũ Dương Chu Công Kỳ Đạt Hiếu Hỷ Hộ, Phụ Hiếu Giả Thiện Kế Nhân Chi Chiến Thiện Thuật Nhân Chi Sự Giả Giả, Xuân Thu Tu Kỳ Tổ Miếu, Trần Kỳ Tông Khí, Thiết Kỳ Thường Y, Tiến Kỳ Kỳ Thự. Khổng Tử nói, Vũ Dương và Chu Công thật đúng là những người có thể tận đạo hiếu mà thiên hạ đều tán đồng. Cái gọi là hiếu chính là có thể kế thừa ý chí của đời trước, hoàn thành sự nghiệp của tiền nhân. Thời gian cúng tế vào hai mùa xuân thu tu sửa tổ miếu, sắm xếp đồ cúng tế, sắp xếp những quần áo tổ tiên đã từng mặc, cung phụng những thức ăn thời đó. Chương thứ 19 phần 2. Tự viết: tông miếu chi lễ, sở dĩ tự chiêu mục giả, tự sứ, sở dĩ biện quý tiền giả, tự sự, sở dĩ biện hiền giả, Lữ Thù, Hạ Chi Thượng, sở dĩ đại tiền giả, Yến Bao, sở dĩ tự sĩ giả. Khổng Tử nói, lễ tiết của cúng kiến tông miếu chính là phải chia làm hai hàng. Tất cả con cháu phải xếp hàng đúng theo thứ tự, sắp xếp theo thứ tự chức quan lớn nhỏ để dễ bề phân biệt tôn ti, phân chia việc làm trong khi cúng tế, để có thể phân biệt được tài năng cao thấp. Các con cháu đều phải dâng kính rượu cho trưởng bối, chứng tỏ mình là giảng bối trong bàn tiệc. Trong yến tiệc, xác định ghế ngồi theo màu sắc của tóc để dễ bề phân biệt sự già và trẻ của tuổi tác. Chương thứ 19 phần 3. Tự viết: tiễn kỳ dị, hành kỳ lễ, tấu kỳ lạc, kính kỳ sở tôn, ái kỳ sở thân, sự tử như sự sinh, sự dông như sự tồn, hiếu chi chí giả, giao xã chi lễ, sở dĩ thường đế giả, tông miếu chi lễ, sở dĩ tự hồ kỳ tiên giả, minh hồ giao xã chi lễ, đế thượng chi nghĩa, trị quốc kỳ như trị chư trưởng hộ. Khổng Tử nói, đăng bài vị của tiên dương, thành lễ nghĩa của tiên dương, tấu âm nhạc của tiên dương, kính những người mà tiên dương tôn kính, yêu những người mà tiên dương yêu quý, phụng sự những người tôn kính đã mất giống như phụng sự khi họ còn sống vậy. Phụng sự tổ tiên đã mất đi giống như lúc họ vẫn còn sống, như vậy là đã hết lòng tận hiếu rồi. Những lễ tiết để tế thiên địa là dùng để phụng sự thượng đế. Lễ tiết dùng để tế tổ miếu là được dùng để cúng tế tổ tiên. Có thể hiểu rõ lễ tiết tế trời đất và ý nghĩa của việc tế thu tế thì việc trị nước vì nước nhà sẽ dễ dàng, như là nhìn vào lòng bàn tay của bản thân mình vậy. Ý nghĩa của hiếu không phải chỉ là đua dưỡng khi sống, tiễn đưa khi chết mà thôi, còn phải có thể kế thừa ý chí, hoàn thành những việc chưa được hoàn thành của người thân. Đó mới là có hiếu nhất. Chương thứ 20 phần 1. Ai công dấn chính, tự viết, văn vũ chi chính, bố đại phương sách, kỳ nhân tồn, tắc kỳ chính cử, kỳ nhân dông, tắc kỳ chính tức, nhân đạo mẫn chính, địa đạo mẫn thụ, phu chính giả giả, bố lô giả, cố di chính tài nhân, thủ nhân dĩ thân, tu thân dĩ đạo, tu đạo dĩ nhân. Lỗ Ai Công hỏi về đạo trị nước, Khổng Tử nói, phương pháp trị nước của Văn Dương, Vũ Dương đều được ghi lại trong bản viết bằng những tiếng tre. Chỉ là khi họ còn tài gì, cách trị gì này mới được thực thi. Khi họ chết đi, cách trị gì này cũng theo đó mất đi. Thí đạo cho người có thể làm cho việc thực hành chính giáo nhanh chóng. Lấy đạo để trồng cây có thể làm cho cây tăng trưởng nhanh chóng. Chính sách người nhân nghĩa dễ có hiệu quả, cũng giống như những cây lau sậy mọc nhanh dưới đất vậy. Cho nên đạo trị gì nằm ở chỗ có được nhân tài. Và cách có được người nằm ở chỗ tu dưỡng bản thân. Muốn tu thân, cần phải tuân thủ những phép tắc người trong thiên hạ tuân theo. muốn tu đạo, cần phải dựa theo chữ nhân mà trời ban cho bản tính của vạn vật. Đức cao như tài thì là quân tử, tài cao đức mộng thì là tiểu nhân. Chính sách là do người, nguyên tắc có người chú trọng vào phẩm đức. Chương thứ 20 phần 2. Tự viết nhân giả nhân giả, thân thân di đại, nghĩa giả nghi giả, tôn hiền di đại, thân thân chi đoạn, tôn hiện chi đẳng, lệ sở sinh giả. Cái gọi là nhẫn chính là lòng hiền từ vốn đã có trong tính người. Lấy sự yêu thương người thân của mình là quan trọng nhất. Cái gọi là nghĩa chính là mọi việc đều phù hợp. Lấy việc tôn trọng người giỏi là quan trọng nhất. Yêu thương người thân mà có đẳng cấp, tôn trọng người giỏi mà có đẳng cấp, lễ chính là sinh ra từ đó. Nghĩa của lễ chính là tiết chế cảm xúc. Khi có lễ, sự thực thi của nhân nghĩa mới có thể điều tiết đến chỗ vừa đúng. Cho nên nói rằng nhân nghĩa đạo đức không có lễ thì không được. Chương thứ 20 phần 3. Tự viết, hoặc sinh nhi chi chi, hoặc học nhi chi chi, hoặc khổ nhi chi chi, cặp kỳ chi chi nhất giả. Có một số người không cần học, trời sinh ra là đã biết được những đạo lý trên. Có những người phải thông qua học tập rồi mới biết. Có những người lại phải bỏ công nghiên cứu cực khổ mới biết được. Chúng ta đều đã biết hết cả rồi. Nhưng đến khi họ đều đã biết hết cả, thì mọi người đều như nhau. Tố chất trời phú của con người có cao thấp, nhưng thông qua nỗ lực thì người không giỏi cũng sẽ sánh ngang với người có tài trí do bẩm sinh. Chương thứ 20 phần 4. Tự viết, hiếu học cần hồ tri, lực hành cần hồ nhân, tri sĩ cần hồ dụng, tri tư tam giả, đặc tri sở dĩ tu thân, tri sở dĩ tu thân, đắc tri sở dĩ trị nhân, tri sở dĩ trị nhân, đắc tri sở dĩ trị thiên hạ quốc gia hỷ. Thích tìm tòi nghiên cứu học hỏi là tiếp cận trí rồi. Có thể cố gắng hành thiện là tiếp cận nhân rồi. Tôi biết là tôi đã sai rồi. Biết được thế nào là xấu hổ là tiếp cận dũng rồi. Biết được ba loại này thì biết cách tu thân như thế nào rồi. Tham học, hành thiện, biết xấu hổ, biết được cách tu dưỡng bản thân thì sẽ biết cách quản lý mọi người như thế nào. Biết được cách quản lý mọi người như thế nào thì biết được cách trị vì một nước như thế nào rồi. Chương thứ 20 phần 5. Phàm vi thiên hạ quốc gia hữu cửu kinh, dí tu thân giả, tôn hiền giả, thân thân giả, kính đại thần giả, thể quần thần giả, tự thứ dân giả, lai bách công giả, nhu chỉ nhân giả, hoài chư hầu giả, tu thân đắc đạo lầm, tôn hiền đắc bất dực, thân thân đắc chư phụ côn đệ bất quan, kính đại thần đắc bất quyền, thể quần thần đắc sĩ chi báo trọng thể, tự thứ dân đắc bách tính khuyến, lai bách công đắc tài dụng túc, nhu diễn nhân đắc tứ phương quy chi, hoài chư hầu đắc thiên hạ quý chi. Phàm là việc trị gì thiên hạ quốc gia, có chính phép tắc thường hay không thay đổi, đó chính là tu dưỡng bản thân, tôn trọng người tài, yêu thương thân tộc, kính trọng đại thần, hiểu được quần thần, yêu dân như con, thu hút các loại kỹ thuật, tiếp đón tốt người từ xa đến, trợ giúp các nước chư hầu. Có thể tu dưỡng bản thân thì chính đạo sẽ được xác lập, biết tôn trọng người tài thì sẽ không còn nghi hoặc về đạo lý. Có thể yêu thương thân tộc thì chú bác anh em sẽ không còn oán hận nữa. Hoàng huynh đối xử với chúng ta quá tốt. Đúng vậy. Có thể kính trọng đại thần thì khi gặp chuyện sẽ không rối. Có thể hiểu được quần thần, những người có tài sẽ dốc hết sức để đền đáp. Có thể yêu dân như con, bá tánh sẽ tự khuyên răn nhau đến phục sự. Có thể thu hút các loại nhân công, tài sản của quốc gia sẽ được đầy đủ. Có thể đối xử tốt với người từ xa đến, người ở bốn phương đều sẽ quy phục. Có thể giúp đỡ cho các nước chư hầu, người trong thiên hạ tự nhiên sẽ khuất phục ngay. Chương thứ 20 phần 6. Tự nhiếp, phạm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế, ngôn tiền định tắc bất cấp, sự tiền định tắc bất khốn, hành tiền định tắc bất cứu, đạo tiền định tắc bất cùng. Bất cứ việc gì có sự chuẩn bị từ trước đều có thể thành công, không chuẩn bị thì sẽ thất bại. Làm việc có sự chuẩn bị trước sẽ không gặp phải những khó khăn. Hành vi có sự chuẩn bị trước thì sau khi làm sẽ không bị hối hận. Đạo lý khi làm việc, làm người phải có quy tắc trước thì sẽ không đến nỗi không làm được. Lời nói phải thành thật uy tín, làm việc phải xác thực cẩn thận. Như vậy thì sẽ không có bất lợi gì nữa. Chương thứ 20 phần 7. Tự viết, tài hạ gì, bất hộ hồ thượng, nhân bất khả đắc, nhi trị hỷ, hộ đồ thượng hữu đạo, bất tính hồ bằng hữu, bất hộ hồ thượng hỷ, tính hồ bằng hữu hữu đạo, bất thuận hồ thân, bất tính hồ bằng hữu hỷ, thuận hồ thân hữu đạo, phản chư thân bất thành, bất thuận hồ thân hỷ, thành thân hữu đạo, bất minh hồ thiện, bất thành hồ thân hỷ. Khổng Tử nói, ở vị trí bên dưới, không được sự tín nhiệm của cấp trên thì không thể nào cai trị người dân. Muốn có được sự tín nhiệm của cấp trên thì phải có phương pháp nhất định. Bạn bè còn không tin tưởng ngươi thì cấp trên làm sao tin ngươi được? Muốn có được lòng tin của bạn bè thì phải có phương pháp nhất định. Cha mẹ của mình mà còn không hiếu thảo thì bạn bè làm sao có thể tin tưởng được? Hiếu thảo với cha mẹ là phải có phương pháp. Nếu như suy nghĩ bản thân không có thành ý, vậy thì không thể hiếu thảo với cha mẹ được. Bản thân muốn có thành ý cũng có phương pháp. Nếu như không hiểu rõ cái thiện ở đâu, vậy thì bản thân mình cũng không thể có thành ý được. Ta hiểu rõ rồi, thành không phải thủ đoạn, không phải phương pháp, là nguồn gốc của đạo đức, nguồn động lực để làm người tốt, làm việc tốt. Chương thứ 20 phần 8. Thanh giả thiên chi đạo giả, thanh chi giả nhân chi đạo giả. Thành giả bất miễn nhi trung, bất tư nhi đắc, tòng dung trung đạo thánh nhân giả. Thành chi giả chậm sĩ nhi cố chấp chi chi giả. Thánh là chân lý của thiên nhiên. Làm được thánh là mỗi người đều nên làm được. Cái gọi là thánh là không cần miễn cưỡng để hợp với nó. Không cần suy nghĩ đạt được nó. Nhất cử nhất động hợp với đạo lý thì chỉ có thánh nhân mới có thể làm được. Cái gọi là thành của thực tiễn, vậy thì phải chọn con đường tốt nhất và kiên trì không thay đổi mới có thể làm được. Thánh nhân mới có thể tự nhiên hợp đạo. Người bình thường phải mất công sức chọn việc tốt và cố giữ. Vậy thì hãy bắt đầu chọn việc tốt và cố chấp vậy. Chương thứ 20 phần 9. Tự viết: Bác học chi, thẩm vấn chi, thần tư chi, minh biện chi, đốc hành chi, thủ phất học, học chi phất năng phất phố giả, thủ phất vấn, vấn chi phất chi thố giả, thủ phất tư, tư chi phất tăng phất thố giả, thủ phất biện, biện chi phất minh phất thố giả, thủ phất hành, hành chi phất đốc phất thố giả, nhân nhân năng chi kỳ bách chi, nhân thẩm năng chi kỳ thiên chi, quả năng thử đạo nghị, tuy ngu tất minh, tuy nhu tất cường. Học hành nguyên bát. Hỏi một cách rõ ràng, suy nghĩ thận trọng, phân biệt thật rõ ràng, thực hành thật thiết thực. Trừ khi không học, đã học thì phải không được phép bỏ cuộc. Trừ phi không hỏi, muốn hỏi thì chưa hỏi rõ sẽ không bỏ cuộc. Trừ phi không suy nghĩ, nếu suy nghĩ thì không được bỏ cuộc khi chưa nghĩ ra. Trừ khi không phân biệt, nếu phân biệt thì chưa rõ ràng, quyết không bỏ cuộc. Trừ phi không thực hành, nếu đã thực hành thì chưa làm được thành tích, quyết không bỏ cuộc. Người khác học một lần là đã biết làm, ta học nó cả trăm lần. Người khác học 10 lần là đã làm được, ta học nó 1000 lần. Nếu có thể làm được như vậy thì dù là một người ngốc nghếch cũng sẽ trở nên thông minh, cho dù là một người nhu nhược cũng sẽ thành mạnh mẽ. Ta hiểu được trong khi học và trong làm việc, phải không ngừng học hỏi, không ngừng tích lũy mới có thể thành công. Ở đời không có bữa ăn nào miễn phí cả. Chương thứ 21, chương thứ 22. Tự thành minh vì chi tính, tự minh thành vì chi giáo, thành tắc minh hỷ, minh tắc thành hỷ. Duy thiên hạ chí thành, di năng tận kỳ tính, năng tận kỳ tính, đắc năng tận nhân chi tính, năng tận nhân chi tính, đắc năng tận vật chi tính, năng tận vật chi tính, đắc khả tán thiên địa chi quá dục, cả dị tán thiên địa chi quá dục, tất cả dị dư thiên địa tham hỷ. Do thành thật mà có thể hiểu được điều tốt, đó gọi là tính trời. Do hiểu được điều tốt mà biết được thanh thật, đó gọi là sự dạy dỗ của con người. Thanh thật sẽ không có không rõ ràng. Hiểu rõ hết cả đạo lý thì sẽ làm được thành thật. Chỉ có bậc thánh nhân thành thật nhất mới có thể tận bản tính của chính mình. Có thể tận bản tính của mình thì có thể hiểu hết được bản tính người khác. Biết được bản tính của người khác thì có thể biết được bản tính của vạn vật. Có thể biết bản tính của vạn vật thì có thể hỗ trợ cho sự bắt đầu của vạn vật trong trời đất. Có thể hỗ trợ cho sự bắt đầu của vạn vật trong trời đất thì có thể chia làm ba cùng với trời đất rồi. Chương thứ 23. Kỳ thứ chí khúc, khúc năng hữu thành, thành tác hình, hình tác trú, trú tác minh, minh tác động, động tác biến, biến tác hóa, duy thiên hạ chí thành, di năng hóa. Người tài dưới một bậc so với thánh nhân không thể hoàn toàn hiểu hết bản tính như thánh nhân, mà cố gắng xoay chuyển sự việc nghiêng về một mặt. Như vậy cũng sẽ có thể xoay chuyển đến mức thành thật. Thành và trung có thể thể hiện ra ngoài ngay lập tức. Có thể thể hiện ra ngoài thì sẽ hiện rõ. Có thể hiện rõ thì sẽ càng sáng lóa phát triển. Phát triển sáng trực thì có thể làm cảm động vạn vật. Làm cảm động sự vật thì có thể làm sự vật sinh ra sự thay đổi, thì sẽ có thể dạy dỗ vạn vật. Chỉ có những người thành thật nhất thiên hạ mới có thể đạt đến mức độ dạy dỗ vạn vật. Chương thứ 24. Chí thành chi đạo, khả dĩ tiền tri. Quốc gia tướng hưng, tất hữu trinh tường. Quốc gia tướng vong, tất hữu yêu nghiệt. Kiến hồ thi quy, động hồ tứ thể. Hòa quốc tướng chí, thiện, tất tiên tri chi. Bất thiện, tất tiên tri chi. Cố chí thành như thần. Thành thật đến cực điểm, có thể biết trước chuyện của tương lai. Quốc gia khi sắp hưng thịnh chắc chắn sẽ có điềm báo tốt đẹp. Quốc gia sắp sửa diệt vong chắc chắn sẽ có điềm báo tốt. Thể hiện trên quẻ của cỏ thi và mai rùa. Biểu hiện trong động tác và thái độ của con người. Quả phúc khi sắp xảy ra, là phúc thì có thể đoán biết trước, là quả cũng có thể đoán biết trước. Cho nên người thành thật giống như thần linh vậy. Người chí thành thì tâm có thể yên ổn, không có tà niệm, có thể suy đoán ra kết quả dựa trên nguyên nhân, biết được xu hướng của tự nhiên, mà từ đó biết được quả phúc. Chương thứ 25. Thành giả từ thanh giả, nhi đạo từ đạo giả. Thành giả vật chi chung thử, bất thành vô vật, thì cố quân tử thanh chi quý. Thành giả phi tự thanh kỷ nhi kỷ giả, sở dĩ thành vật giả, thành kỷ nhân giả, thành vật trí giả, tính chi đức giả, hợp ngoại nội chi đạo giả, cố thời thế chi nghi giả. Thành là thứ quan trọng để hoàn thành nhân cách bản thân. Đạo lại chính là con đường mà bản thân mình đang hướng đến. Thành là thứ bắt đầu và kết thúc của tất cả sự vật và sự việc. Bất thành thì sẽ hư ảnh không có vật. Cho nên quân tử xem thành là vật rất quý giá. Thành không phải chỉ hoàn thành bản thân mình là xong, mà là lấy nó để giúp cho mọi việc, mọi vật. Vì vậy, trước hết phải hoàn thành nhân cách bản thân mình, chính là nhân, và giúp đỡ mọi việc, mọi vật phát huy tài đức bản thân chính là trí. Nhân và trí đều là đức tính trời sinh, tổng hợp quy tắc ngoại thành vật, trong thành bản thân. Vì vậy, lúc nào thi hành cũng đều thích hợp cả. Thành là gốc hình thành mọi vật mọi việc, là thứ vốn có trong bản tính chúng ta. Chương thứ 26 phần 1. Bác hậu sở dĩ tải vật giả, cao minh sở dĩ phúc vật giả, vô cửu sở dĩ thanh vật giả. Bác hậu phối địa, cao minh phối thiên, vô cửu vô cương. Như thử giả, bất kiến nhi chương, bất đồng nhi biến, vô di nhi thành. Rộng lớn thâm hậu giống như là đất, cao to rõ ràng giống như là trời, xa xôi vô cùng là ranh giới không có thời gian. Có thể giống được như vậy, bản thân không cần thể hiện cũng sẽ tự nhiên phơi bày ra, không cần có động tác gì tự nhiên cũng sẽ được thần thánh hóa. Không cần phải làm gì cả, tự nhiên sẽ có thành tựu to lớn. Chương thứ 26 phần 2. Kim Phu Thiên, tư chiêu chiêu chi đa, gặp kỳ vô cùng giả, nhật nguyệt tinh thần tập yên, vạn vật phúc yên. Kim Phụ Địa, nhất toát thổ chi đa, cẩm kỳ hoàng hậu, tại quê nhạc nhi bất trọng, chấn hà hải nhi bất chuyện, vạn vật tại yên. Kim Phụ Sơn, nhất quyển thạch chi đa, cẩm kỳ quảng đại, thảo mộc sinh chi, cầm thú cư chi, bảo tàng giữ yên. Kim Phu Thủy, nhất múc chi đa, cập kỳ bất trắc, ngoan đà giao long ngư biết sinh tên, quá tài thực chi. Bây giờ ví dụ như trời, chẳng qua chỉ là một ít ánh sáng tích lũy lại, đến khi trở thành một thiên thể to lớn vô cùng, mặt trăng và mặt trời và sao đều treo trên đó cả. Tất cả vạn vật đều được bao bọc ở phía dưới. Nếu nói về đất, vốn là do những mảng đất nhỏ tích lũy lại, đến khi hình thành nên mặt đất rộng lớn sâu thẳm, mang trên mình những ngọn núi to lớn mà không cảm thấy nó nặng, thu nạp lượng nước to lớn của sông và biển mà không cảm thấy nó dài mất, vạn vật đều sống trên mình nó. Nói đến núi, chẳng qua là được tích lũy bởi những viên đá bằng nắm tay, đến khi hình thành nên ngọn núi cao to rồi, cây cỏ sinh sống ở trên nó, cầm thú cũng sống ở trên nó, những khoáng sản quý giá cũng từ đó mà được khai quật ra. Lại nói đến nước, chẳng qua chỉ là những giọt nước nhỏ tụ lại, nhưng đến khi nó trở thành một đại dương bao la rộng lớn, ba ba cá sấu, giao long, cá đều sinh sống ở đó, tài sản cũng từ đó mà sản sinh ra. Biết được đạo trời đất, từ trời đất núi nước đều được hình thành một cách sâu rộng, sáng chói cổ xưa, và đức tính của con người cũng nên phối hợp có hiệu quả mới có thể đạt đến mức thiên nhân hợp nhất. Chương thứ 29 phần 1. Cố quân tử chi đạo, bản chư thân, trên chư thứ dân, khảo chư tam dương, nhi bất mâu, kiện chư thiên địa, nhi bất nội, chất chư quỷ thần, nhi bất nghi, bách thế chỉ hỷ thánh nhân, nhi bất quặc. Những vị vua thống trị thiên hạ phải làm ba việc lễ nghi, chế độ, khảo văn. Trước hết phải căn cứ vào đức tính bản thân, sau đó nghiệm chứng xem bá tánh có tin tưởng hay không. Sau đó kiểm tra chế độ của ba đời vua Hạ, Thương, Chu, xem có sai sót hay không. Kiến lập giữa đất trời mà không quay lưng với thiên đạo, chấp dẫn quỷ thần mà không có nghi ngờ. Đợi đến trăm đời sau thánh nhân xuất hiện cũng sẽ không có hoài nghi gì nữa. nghi lễ, chế độ, khảo văn là chức trách của thiên tử, nhưng phải chú ý cẩn thận. Chương thứ 29 phần 2. Thì cố quân tử động như thế di thiên hạ đạo, hành như thế di thiên hạ pháp, ngôn như thế di thiên hạ tắc. Hiện chi tắc hữu vọng, cận chi tắc hữu yếm. Thì viết, tài bỉ vô ố, tài thử vô tà, thứ trị túc giả, dĩ tính chung dưỡng. Quân tử vì hữu bất như thử, như tạo, hữu dư du thiên hạ giả dạng. Vì vậy, các vị vua thống trị thiên hạ, hành động của họ có thể trở thành đạo thường của tất cả mọi người trong thiên hạ. Hành vi của họ có thể trở thành hiệu pháp của mọi người trong thiên hạ. Lời nói của họ có thể trở thành chuẩn mực của người đời trong thiên hạ. Người ở xa ngưỡng mộ họ, người ở gần không chán ghét họ. Họ là những vị vua thành công, mọi người đều ngưỡng mộ họ, khen ngợi họ. Thì kinh nói, ở nơi đó không ai chán ghét, ở nơi này cũng không ai oán hận. Hy vọng lúc nào cũng có thể như vậy, vĩnh viễn duy trì tiếng thơm của họ. Những người quân tử có đức tính, không ai là không làm theo như vậy, mà có được danh tiếng tốt trong thiên hạ một cách nhanh chóng được. Có những mối quan hệ tốt, cố gắng nỗ lực không ngừng mới có thể đệ tiếng tốt muôn đời. Chương thứ 31. Duy thiên hạ chí thâm, di năng thông minh duệ tri, túc dĩ hữu lâm giả, quan dụng ôn nhu, túc dĩ hữu dung giả, phát cường cương nghị, túc dĩ hữu chấp giả, tề trang trung chính, túc dĩ hữu kính giả, vạn lý mật sát, túc dĩ hữu biện giả. Chỉ có bậc thánh nhân vĩ đại nhất thiên hạ mới có tổ chức ngày càng sâu sắc, đủ để đứng trên cao nhìn xuống. Rộng lượng ôn hòa đủ để bao dung mọi người. Cương nghị nhất quán đủ để quyết định việc lớn. Đoàn chính trang trọng đủ để người khác tôn kính. Lý lẽ rõ ràng đủ để phân biệt đúng sai. Chương thứ 32. Duy thiên hạ chí thành, di năng kinh luân thiên hạ chi đại kinh, lập thiên hạ chi đại bản, tri thiên địa chi quá dụng, phu yên hữu sở ý, truân truân kỳ nhân, quyên quyên kỳ nguyên, hào hào kỳ thiên, cậu bất cố thông minh thánh tri, đạt thiên đức giả, kỳ thủng năng tri chi. Chỉ có những thánh nhân chí thành trong thiên hạ mới có thể trị vì những luân thường của người trong thiên hạ, xác lập nguồn gốc của nhân đạo nhân sinh trong thiên hạ, biết được sự biến hóa nuôi dưỡng của trời đất dễ dàng dần. Như vậy thì có sự dựa dẫm đặc biệt nào hay không? Thái độ thành khẩn của họ là biểu hiện của lòng người. Thâm tịnh của họ sâu và trong, giống như chiều sâu vậy. Sự rộng lớn của họ giống như bầu trời vậy. Những người nếu không phải vốn đã thông minh tài trí mà hiểu được thiên đức, thì ai có thể biết được họ chứ? Chương thứ 33 phần 1. Thì biết y cẩm thượng huynh, ác kỳ văn chú sở già, cố quân tử chi đạo, án nhiên nhi nhập chương, tiểu nhân chi đạo, đích nhiên nhi nhập dông, quân tử chi đạo, đạm nhi bất yên, giảng nhi văn, ôm nhi lý, tri diễn chi cẩn, tri phong chi tự, tri chi chi hiển, khả giữ nhập đức hiển. Thì kinh nói, mặc chiếc áo lụa sặc sỡ, bên ngoài còn phải thêm một chiếc áo mỏng, Như vậy là che màu sắc của chiếc áo lụa quá nổi bật. Tôi không có tài năng gì cả, xin hãy thông cảm. Anh khiêm tốn quá rồi. Vì vậy đạo làm người của quân tử, bề ngoài không để lộ văn thái. Thời gian dài rồi thì sẽ ngày càng bộc lộ một cách tự nhiên. Tài năng giỏi thật đó. Thi thư họa thứ nào ta cũng giỏi cả. Tốt quá rồi. Đạo làm người của tiểu nhân, vẻ bề ngoài thể hiện rất giỏi giang, nhưng khi ngày tháng lâu dần thì sẽ tiêu tan dần dần. Thi thư họa thứ nào cũng không được. Đạo lý làm người của quân tử xem ra rất đơn giản nhưng lại rất hay, xem ra ôn hòa nhưng lại rất có lý. Biết được cái xa được bắt đầu từ cái gần. Biết được nguồn gốc của phong quán. Biết được những thứ che đậy rồi chắc chắn cũng sẽ hiện ra. Có thể hiểu được những đạo lý như vậy thì có thể bước vào cánh cửa đạo đức rồi. Người chân thành ít nói, người giả tạo bị ngu nhiều, có thể không để lộ ra bên ngoài, rồi cũng sẽ rõ ràng. Chương thứ 33 phần 2. Thi dân như quải minh đức, bất đại thanh dị sắc. Tự viết thanh sắc chi du dĩ quá dân mạc giả. Thi viết đức du như mau, mau do hữu lương, thượng thiên chỉ tài, vô danh vô số chí hỷ. Thi kinh nói ta mang theo minh đức để cảm hóa người dân, chứ không dùng tiếng nói và hành động. Khổng Tử nói dùng tiếng nói và hành động để cảm hóa người dân chính là một cách làm tệ nhất. Thi kinh nói đức của việc dạy dân nhẹ tựa lông vũ, nhưng lông vũ tuy nhẹ mà vẫn có nhận để đưa ra so sánh. Còn Văn Dương Thiên lại nói trời đất khi hành tư cảm hóa dân chúng không có âm thanh cũng không có mùi gì. Đây mới chính là đạt đến cảnh giới cao nhất. Lấy đức hóa dân có ba loại cảnh giới khác nhau như vậy. Đừng bao giờ vì lời khen tụng mà tự cao tự đại.